Chương 340, đồng loạt tự bảo vệ vạn quân. Lúc này trong ý niệm hắn chỉ còn lại ý định giết chóc, không hề có bất kỳ cảm xúc nào khác. Không chỉ ma khí sôi trào trên giới khí thất tinh Long Uyên, mà cả vạn quân cũng bị một đoạn ma khí bao vây. Tuy nhiên, trạng thái này không kéo dài lâu, khi hắn hô hấp nhiều hơn, ma khí bao quanh thân thể vạn quân bỗng nhiên như nước sôi quay cuồng, rồi toàn bộ xông vào trong thân thể hắn. Sau khi tất cả ma khí tan biến, trên người vạn quân xuất hiện vô số đường vân màu đen thần bí. Đường vân này trực tiếp hiện lên trên da, kết hợp với hai mắt đỏ thẫm và ma khí màu đen trên da, làm cho vạn quân trông rất quỷ dị và thần bí. Đường vân màu đen này nhìn qua có chút giống với văn lộ màu đỏ thẫm do vạn thần điện Tế Hãn thi triển trong Lục Quốc Chiến, nhưng nhìn kỹ lại có một ít khác biệt. Lúc này, Long Thiên bay lên trời, 108 con long hồn đủ loại cũng nhanh như chớp xuyên qua vô số hung thú xuất hiện xung quanh vạn quân. Long Thiên biết rõ sự đáng sợ của vạn quân sau khi nhập ma, nên long hồn của hắn chỉ ở khoảng cách nhất định với vạn quân để chia sẻ áp lực cho hắn, ít nhất không để cho quá nhiều hung thú đồng thời công kích vạn quân. Ở phía bên kia của vạn quân, ma vũ hóa thân hắc vụ cũng đã tới, giống như Long Thiên. Ma vũ cũng không dựa vào vạn quân quá gần, ước chừng ở khoảng hơn 2.000 thước. Hắn bắt đầu thu gọn những hắc vụ kia vào phạm vi 500 thước, để giảm bớt số lượng hung thú xông về phía vạn quân từ phương hướng này. Có hai đại cường giả này ngăn cản một phần hung thú hắn, nên xung quanh vạn quân dù có 500-600 con hung thú các loại điên cuồng tiến công, nhưng với thực lực tăng lên sau khi nhập ma, vạn quân cũng không áp lực quá lớn. Ngược lại, theo số lượng hung thú bị giết chóc gia tăng, sức chiến đấu của vạn quân cũng dần dần tăng lên. Những người khác vốn chạy tứ tán chạy trốn cũng đã dừng lại ý định tiếp tục lui ra chung quanh. Họ đều dùng lực lượng lớn nhất của mình để ngăn cản một ít hung thú cho vạn quân. Rất nhanh, với sự phối hợp của tất cả mọi người, hung thú chịu càng ngày càng điên cuồng, nhưng số lượng lại giảm bớt một cách ổn định. Nhìn thấy những bộ dạng hung thú này dù điên cuồng, nhưng với trình độ hiện tại, toàn bộ bọn họ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dựa vào tình huống như vậy, ma vũ bỗng nhiên ra một mệnh lệnh. Mệnh lệnh này khiến cho ma vũ hối hận một đoạn thời gian rất dài. Bởi vì khi tình cảnh đã từng bước ổn định lại, ma vũ liền ra lệnh cho mọi người chậm lại cường độ công kích, để bảo tồn thực lực bản thân làm ưu tiên. Sau đó, hắn tận lực tập trung hung thú lại. Dù sao, bao gồm cả hắn, chém giết những hung thú này mặc dù có kinh vô hiểm, nhưng vẫn phải dốc hết toàn lực. Điều này khiến cho thể lực và linh lực của bản thân tiêu hao rất khủng bố. Trên thực tế, đã có rất nhiều người bắt đầu một bên nuốt phục đang dược có thể khôi phục được, một bên chiến đấu. Nếu như là chiến đấu bình thường, họ hoàn toàn có thể thông qua khống chế cường độ công kích trong quá trình chiến đấu để cho bản thân có khôi phục nhất định. Nhưng hiện tại, những hung thú này tất cả đều điên cuồng dũng mãnh không sợ chết. Mỗi một kích đều phải dốc hết toàn lực, tranh thủ tận lực một kích tất sát. Bằng không, một kích này không giết chết nó, rất có thể nó sẽ hoàn toàn không để ý tình huống của bản thân. Trước khi chết cũng phải cắn người một miếng thịt. Hơn nữa, mà Vũ biết rằng Liên Quân Hoàng Tuyền Vạn Thần nhất định sẽ thừa dịp lần này ra tay, cần nhanh giải quyết những hung thú này. Điều này không có nghĩa là chiến đấu liền kết thúc. Cho nên, Ma Vũ vừa ra mệnh lệnh, ngoại trừ vạn quân đã nhập ma, tất cả mọi người đều có ý thức làm chậm lại lực công kích. Họ ưu tiên bảo tồn thực lực bản thân, lấy phòng ngự và né tránh làm chủ. Hơn nữa, họ dần dần thu nhỏ phạm vi chiến đấu vẫn tiếp tục như trước. Mà lúc này, hung thú còn lại trước cửa Diệt Thế Cung đã chỉ còn hơn 1.000 con, Liên Quân Diệt Thế cũng ném 5 xác chết. Hơn nữa có 3 người bị trọng thương mất đi sức chiến đấu, do đó ma vũ biến thành hắc khí để bảo hộ họ. Còn vạn quân cũng thông qua đại lượng giết chóc, toàn thân ma khí và thị huyết khí tức đều cơ hồ đã tới một cái đỉnh phong hiện tại. Mỗi một kích của hắn không sai biệt lắm, đều có thể miễu sát một con hung thú. Ngay khi ma vũ vừa mới thở phào nhẹ nhõm, tính toán trước đưa 3 người bị trọng thương này trở lại Diệt Thế Cung có phòng ngự trận pháp bảo hộ nghỉ ngơi, tất cả hung thú ở đây bỗng nhiên cùng một lúc dừng công bày xảy ra rất đột ngột. Tất cả mọi người đều không có bất kỳ dự liệu nào, thậm chí ngay cả vạn quân đang nhập ma cũng không khỏi dừng động tác trong tay, có chút nghi hoặc nhìn chung quanh. Tự hồ những hung thú này bị thi triển định thân pháp thuật. Lúc này, hung thú thông qua những người có ý thức xua đuổi và dụ dỗ, đã có đại bộ phận vây quanh vạn quân. Hơn nữa, những hung thú kia tự hồ đối với vạn quân phá lệ có hứng thú, tuy rằng chúng cũng sẽ công kích những người khác, nhưng nếu như đối phương tiến hành né tránh, họ sẽ trực tiếp xoay người chạy về phía vạn quân. Cho nên hiện tại, hơn 1.000 con hung thú còn sót lại, có ước chừng 700 con vây quanh Phạn Quân. Khi những hung thú này bỗng nhiên dừng động tác trong nháy mắt, trong lòng Ma Vũ bỗng nhiên thoáng qua một tia cảm giác cực kỳ bất an. Hắn cơ hồ theo bản năng buông tha hết thảy, dùng tốc độ nhanh nhất mình có thể đạt tới để tránh xa Phạn Quân. Ngay khi hấp vụ do Ma Vũ hóa thân vừa động, tất cả hung thú ở đây đồng thời ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời gào thét. Trong tiếng gào thét kia, mang theo vô tận không cam lòng và tráng liệt, làm cho người ta nghe được đồng thời run rẩy trong lòng. Nghe được tiếng gào thét thê lương kia, trước mắt mọi người đều xuất hiện một cảnh tượng thi sơn huyết hải thảm thiết, nhưng tiếng gào thét kia lại đột nhiên dừng lại, không có bất kỳ điềm báo nào vang lên. Hiện tại lại không có bất kỳ điềm báo nào dừng lại. Sau đó, trong ánh mắt mọi người không dám tin, thân thể hung thú kia đột nhiên bắt đầu phồng lên kịch liệt. Hơn nữa, năng lượng trong cơ thể mỗi một con hung thú đều rất nhanh ngưng tụ về phía một điểm nào đó trong thân thể. Có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn những hung thú này, tất cả mọi người trong nháy mắt có chút kinh ngạc. Bộ dáng này tự hồ không giống như đang chuẩn bị chiêu thức uy lực cực lớn gì đó, nhìn như thế nào giống như là tự bạo. Tất cả mọi người toàn lực phòng ngự, những hung thú này mẹ nó muốn tự bạo, không biết là ai cao giọng hô một câu. Nhất thời thanh âm tê tâm liệt phế kia nhất thời làm cho tất cả mọi người đều bừng tỉnh. Tự bạo, ngươi đùa ta đấy à? Ước chừng hơn 1000 con, ít nhất hung thú cấp bậc Bát Văn Chí tồn trở lên tự bạo, uy lực kia căn bản cũng không phải dựa vào tưởng tượng có thể nghĩ ra. Tuy rằng trong lòng kinh hãi muốn chết, nhưng không ai có nửa phần chần chờ, thả tính có hay không, mặc kệ nó có thật sự tự bạo hay không. Tóm lại, mình trước tiên nghĩ biện pháp phòng ngự. Đến lúc đó nếu như không phải tự bạo thì thôi. Nếu thật sự là một tập thể tự bạo thì ít nhất cũng có chút năng lực phòng hộ, mà không phải trực tiếp bại lộ trong vụ nổ đó. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người đều tiến hành phòng ngự. Giờ khắc này tất cả mọi người ở đây đều có một loại ý tứ là tận cùng phòng ngự. Những người vốn am hiểu phòng ngự hoặc có chí bảo phòng ngự gì đó, đương nhiên là lựa chọn toàn lực phòng ngự. Về phần những người cũng không am hiểu phòng ngự, thì là triển khai hết các thủ đoạn của mình. Có cường giả thổ thuộc tính lập tức thổ thuẫn, lặn xuống sâu dưới lòng đất, mà có người có được năng lực phi hành cường đại thì lập tức phóng lên trời bay lên trời cao. Còn có một ít tốc độ bản thân cực nhanh, là thừa dịp tất cả hung thú đều ở tại chỗ bất động, dùng tốc độ nhanh nhất đời này chạy về phía Diệt Thế Cung. Đương nhiên giờ khắc này tất cả mọi người đều là lấy ra tất cả đồ vật dưới đáy hòm của mình, đan dược, pháp bảo. Đồ vật tốt đến đâu cũng phải có mệnh tiêu thụ mới được. Ở trước mặt sinh mệnh, cái gọi là chí bảo cũng bất quá là thứ dùng để bảo vệ tính mạng.